sách và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý thính giả, mở đầu chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này là điểm tin các chính sách mới có hiệu lực tháng 11 năm 2022. Tiếp nối chương trình là phóng sự, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh phát huy mô hình câu lạc bộ pháp luật là một trong những giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân, mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây mời quý thính giả theo dõi các nội dung chi tiết.
Quyết định 1286 trên quy đề gạch TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là đáp ứng đủ nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vaccine dùng trong phòng chống dịch bệnh. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine, trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp 5 trong 1, phòng các bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh do Haemophilus influenzae, hay còn gọi là bệnh HIP, và một trong hai bệnh, bại liệt hoặc viêm gan B. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định về danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ, quản lý, điều hành doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2022. Cụ thể, 11 lĩnh vực người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý sau khi thôi chức vụ, gồm 1. Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán 2. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán 3. Quản lý nhà nước về bảo hiểm 4. Quản lý nhà nước về hải quan 5. Quản lý nhà nước về giá 6. Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước. 7. Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. 8. Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. 9. Quản lý dây nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. 10. Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước. 11. Quản lý nhà nước về tài sản công. Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh là một trong những đơn vị đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn nhằm phổ biến tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân thông qua lồng ghép trong các buổi sinh hoạt. Ông Bùi Quang Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết:
Chúng tôi thường xuyên là củng cố kiện toàn cũng như là duy trì cái hoạt động của cái hai câu lạc bộ. Còn về hình thức sinh hoạt thì hiện nay thì chúng tôi tổ chức cái sinh hoạt định kỳ hàng tháng để mà nắm bắt những thông tin mới để truyền tải đến cán bộ và bà con nhân dân. Cái thứ hai nhằm để mà giúp cho cán bộ và bà con nhân dân được nắm rõ những cái quy định pháp luật mới cũng như là những cái văn bản mới để mà áp dụng vào cái cuộc sống. Rồi ngoài ra chúng tôi phối hợp với các đoàn thể như là thanh niên, phụ nữ, nông dân ra mắt những cái mô hình như là câu lạc bộ tìm hiểu về có liên quan về vấn đề pháp luật.
Thị trấn Thạnh An hiện có một câu lạc bộ pháp luật gồm 11 thành viên và một câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với 8 thành viên. Các câu lạc bộ được sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Song tùy theo tình hình của địa phương, câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt đột xuất để tuyên truyền kịp thời các văn bản mới có hiệu lực thi hành, các chính sách mới được ban hành để các thành viên nắm bắt và thực hiện. Điển hình hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11 vừa qua, câu lạc bộ pháp luật thị trấn Thạnh An được tổ chức sinh hoạt với đa nội dung tuyên truyền pháp luật đã thu hút người dân không phải là thành viên cùng tham dự để tìm hiểu nâng cao kiến thức pháp luật của mình. Ông chủ Hồng Cẩn, ấp Phụng Quế B, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói.
Cũng trao đổi thêm là có 3 cái lĩnh vực, nghị định 37 về hộ khẩu, 3 nữa là về căn cước. Thì thật sự là một số bà con thì là chưa nắm tới thôi, chứ còn thật sự là từ từ đi vào cái công nghệ này là rất tốt cho bà con. Bởi vì khi mình ngồi ở một chỗ thì mình có thể là bớt được những cái đi tới đi lui làm, đây là về công nghệ thông tin.
Ông Võ Thái Hùng, ấp Phụng Quế B, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Theo như tôi nắm được là ngày 1 năm 2023 là thu hồi sổ hộ khẩu và sử dụng theo cái cư dân mà cái chip của căn cước công dân là nó hợp lý. Và cái vấn đề mà ở địa phương chúng tôi là đã từng vận động bà con để thu hồi sổ hộ khẩu để cài cái hệ thống con chip vô cái căn cước công dân để phục vụ cho thủ tục hành chính nó gọn gàng hơn.
Để đa dạng nội dung tuyên truyền pháp luật, lực lượng chuyên trách từng lĩnh vực của huyện Vĩnh Thạnh và Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh An phối hợp với ban chủ nhiệm câu lạc bộ cùng tham gia để tư vấn tuyên truyền, giải đáp nhanh chóng các vướng mắc của người dân. Anh Hoàng Minh Tiền, trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Khi mà các cái câu lạc bộ pháp luật có cái kế hoạch sinh hoạt, có cái thời gian sinh hoạt thì phía trợ giúp pháp lý thì sẽ nắm bắt và phối hợp cùng đi. Thì trong các cái buổi sinh hoạt như vậy thì câu lạc bộ pháp luật sẽ là tuyên truyền các quy định pháp luật, thì trợ giúp pháp lý sẽ tiếp nhận và giải đáp các cái nhu cầu về cái khó khăn cũng như vướng mắc trong pháp luật cho bà con ở địa bàn, thì từ đó thì giúp đảm bảo cái quyền lợi cho bà con được tốt hơn.
Huyện Vĩnh Thạnh hiện có 10 câu lạc bộ pháp luật với 115 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn đã đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật như tuyên truyền luật khiếu nại tố cáo, luật đất đai, căn cước công dân, luật nghĩa vụ quân sự, vân vân. Bà Bùi Thị Kim Nhất, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Hiện tại thì các câu lạc bộ pháp luật của địa phương là hoạt động định kỳ hàng tháng, lồng ghép với câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để tuyên truyền pháp luật, thành lập các nhóm Zalo để chia sẻ những cái thông tin pháp luật mới đến các thành viên trong cái câu lạc bộ.
Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các cái pháp luật, văn bản pháp luật mới ban hành, đặc biệt là cái các cái văn bản pháp luật mà ban hành năm 2000 và năm 2021. Và từ đây đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền về các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội như là bảo hiểm y tế, công tác tuyển quân, và đặc biệt là chúng tôi là tuyên truyền về cái luật cư trú để làm sao mà từ đây đến cuối năm đó là chúng ta hoàn thành cái việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và chúng ta thực hiện đúng theo cái lộ trình của đề án 06 của thành phố chỉ đạo.
Thông qua các mô hình câu lạc bộ pháp luật của huyện Vĩnh Thạnh nói chung và thị trấn Thạnh An nói riêng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật. Các thành viên tham gia câu lạc bộ đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện chưa cấp, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Kết thúc chương trình, Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, tiếp tục giới thiệu Nghị định số 37 năm 2022 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 120 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.
Nghị định số 37 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Nó bổ sung và sửa đổi một số điều của Nghị định 120 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ở Nghị định 37 thì nó quy định cái xử phạt trong cái lĩnh vực quốc phòng nó rất là nhiều cái đối tượng. Đối với các cái cơ quan xí nghiệp, nhà máy, rồi các cái trường, ví dụ trường đại học, trường cao đẳng, có là cán bộ công chức, học sinh, sinh viên của trường mình đi là nghĩa vụ quân sự, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà trở về lại cơ quan đơn vị, xí nghiệp hoặc là nhà trường không nhận là thanh niên này trở lại làm việc hoặc là học tập tiếp thì sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng Đó là một số điểm mới của Nghị định 37 trong cái việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2022.
Chuyên đề chính sách pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Mến chào tạm biệt.